Sử thượng tối cường tông chủ, chương 372, khí thiên tông, cô yểm, góc truyện audio.com. Theo thiên đạo mai danh ẩn tích, các tông môn trên huyền tinh đại lục chúng ta cũng đã bắt đầu tuyệt vọng, không ít tông môn liền là trực tiếp từ bỏ chống đối, thần phục cửu tiêu ma giới. Bất quá ma đầu cửu tiêu ma giới cũng không có đối xử tử tế với những tông môn thần phục kia. Đối với những tông môn thần phục, bọn họ lại là tàn nhẫn rơi xuống đồ đao, đem tất cả mọi người giết sạch sành sanh, không giữ lại một ai. Từ xưa tới nay, bất luận là cái trận doanh nào, những người thần phục cho dù là đem thu thành tù nhân, cũng rất ít khi giết tù binh thần phục. Nhưng mà cửu tiêu ma giới lần này thế công cực kỳ hung hăng, thần phục bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Điểm này, kỳ thực Diệp Thần cũng đã sớm nghĩ đến, có tông môn thất bại, như vậy liền nhất định sẽ có tông môn thần phục. Bất quá tông môn thần phục không ngờ lại đến nhanh như vậy, đúng là ra khỏi dự liệu của Diệp Thần. Còn những tông môn của huyền tinh đại lục đồng ý thần phục cửu tiêu ma giới kia, đều đồ giết sạch này càng khiến người ta khiếp sợ cực kỳ. Lẽ nào bọn họ không biết làm như thế, ngược lại sẽ để huyền tinh đại lục liều mạng chém giết sao? Mặc kệ là phản kháng hay là thần phục, đều chỉ có một con đường chết, như vậy tất cả mọi người tự nhiên đều sẽ chọn phản kháng, liều mạng cũng phải tiếp tục chiến đấu. Nhìn dáng dấp trong khoảng thời gian ta bế quan này, phát sinh không ít chuyện a. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Bạch Bào Diệp Thần cũng từ Hắc Bào Diệp Thần nơi đó biết được thu hoạch lần này trong hành trình đi vào vực sâu, những tin tức kia không chỉ có Hắc Bào Diệp Thần chấn động, mà Bạch Bào Diệp Thần cũng là khiếp sợ đến cực hạn. Diệp Thần lẩm bẩm nói, nhìn dáng dấp của Đà Hồng Đế Triều cùng Đại Dận Đế Triều lần này cố ý đến tấn công Tử Vân Cương vực cũng là cùng thế cuộc huyền tinh đại lục bị thua có quan hệ. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là toàn lực chiến một trận. Còn nữa, toàn bộ Tử Vân Đại Lục không chỉ có Thiên Linh Tông chúng ta, mà còn có một cái khí Thiên Tông tồn tại. Thiên Linh Tông chúng ta, vẫn là không được đối phương để ở trong mắt hắn, lực chú ý của bọn họ nhất định đều sẽ tập trung ở trên người khí Thiên Tông, chúng ta vẫn là có cơ hội để lợi dụng được. Đồng thời trên tay của bọn họ còn chưa chắc có phá giới phù, liền coi như bọn họ thật sự có phá giới phù. Muốn công phá kết giới Thiên Linh Tông, cũng là cần phải hao phí khí lực lớn lao, chúng ta bây giờ không thể chưa chiến mà khiếp được. Bây giờ toàn bộ huyền tinh đại lục đều đang chiến đấu, chúng ta cũng đã không còn chỗ để trốn nữa rồi. Bởi vì chỉ cần chúng ta còn ở trên huyền tinh đại lục nhất định sẽ phải chính diện đánh trận chiến này. Ngồi ở trên đài cao, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, ngữ khí hết sức mạnh mẽ. Từ trước đây chỉ là một tiểu tử xuyên Việt, Diệp Thần bây giờ đã trưởng thành lên trở thành một tông chủ chân chính. Bất kể là từ khí độ hay vẫn là lòng dạ cùng tu vi. Đều là chân chính làm người vui lòng phục tùng. Thiên Linh Tông đang trưởng thành, Diệp Thần càng là đang trưởng thành. Bất quá Diệp Thần cũng có tiếc nuối lớn lao, chính là Thương Thiên không cho hắn thời gian, nếu như lại cho hắn thời gian thêm 10 năm, hắn tin tưởng tất cả những thứ này đều sẽ không giống. Thời gian 10 năm, đầy đủ để hắn trưởng thành, cũng đầy đủ để. Góc truyện audio.com, Thiên Linh Tông trưởng thành, bất kể là hắn, hay vẫn là những người được hắn sáng tạo ra, thời gian 10 năm phát triển đều quá đủ rồi. 10 năm, mặc dù không đủ cho bọn họ bước vào thánh cảnh thế nhưng vẫn đủ để khiến bọn họ có thể một mình chống đỡ một phương. Đáng tiếc, đừng nói 10 năm, bây giờ 1 năm cũng không có đủ cho Diệp Thần. Căn cứ vào tin tức bẩm báo, nhiều nhất là 3 ngày nữa, quân đội liên thủ giữa Đà Hồng Đế Triều cùng Đại Dận Đế Triều, sẽ giết tới Tử Vân Cương vực chúng ta. Đây là câu nói sau cùng Lý Kiến Hoa bẩm báo, mà câu nói này vừa vang lên, càng để cho mọi người áp lực cực kỳ to lớn. Ta biết rồi, Diệp Thần gật gật đầu, không nói gì nữa. Ngay thời điểm Diệp Thần chuẩn bị ra lệnh cho mọi người đều rời đi. Thì đột nhiên có một đệ tử xông vào đại điện bẩm báo nói. Tông chủ khí thiên tông đến bái phòng chúng ta. Nghe được cái đệ tử này bẩm báo, bên trong thiên tâm các sắc mặt của mọi người lập tức là đại biến, liền ngay cả Diệp Thần lông mày cũng đều là mạnh mẽ hơi động. Khí thiên tông tông chủ, cô yểm, hắn làm sao sẽ đến? Đối với khí thiên tông, bọn họ đúng là như sấm bên tai, bởi vì cái khí thiên tông này từ khi xuất hiện đến nay, liền chấn kinh toàn bộ Tử Vân Cương vực. Nó vừa xuất hiện, liền thay thế một thượng phẩm tông môn Ma Long Tông, đồng thời còn ở bên trong Bách Tông diễn nghĩa phóng ra quang mang chói lòa. Lập tức để mọi người chú ý, không có một cái tông môn nào, lại có khí thế hung hăng như khí thiên tông. Quan trọng nhất chính là, ở bên trong bán kết Bách Tông diễn nghĩa tông chủ khí thiên tông cô yểm, lại tự mình ta tay giết tông chủ Tử Vận Tông. Tử Vận Tông, thân là tông môn vương đạo cấp duy nhất của Tử Vân Cương vực liền như thế bị khí thiên tông tiêu diệt thay vào đó. Thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng đây đã là cực hạn, thì đại giận đế triều sau khi diệt xong tông môn vương đạo cấp nhất Tuyến Tông, lại tiện đà tới đối phó Khí Thiên Tông, nhưng mà lại nếm mùi thất bại, chưa thành công tiêu diệt được Khí Thiên Tông. Đến đây, Khí Thiên Tông liền trở thành tông môn truyền kỳ toàn bộ Đông Vực, coi như là tông môn hoàng đạo cấp, theo một ý nghĩa nào đó cũng không có uy danh lớn như Khí Thiên Tông. Từ lúc Khí Thiên Tông xuất hiện, Thiên Linh Tông liền đã biết Khí Thiên Tông, bất quá hai cái tông môn này cũng không có quan hệ gì ở giữa. Mà bây giờ, Khí Thiên Tông đã sớm trở thành tồn tại ở Đông Vực có thể so với tông môn hoàng nói cấp, tông chủ Cố Yểm càng là uy danh hiển hách, khiến người ta không dám khinh thường. Kết quả ngày hôm nay tông chủ Khí Thiên Tông Cố Yểm lại tự mình đi tới Thiên Linh Tông, này tự nhiên là để Thiên Linh Tông tâm thần mọi người chấn động, không hiểu Cố Yểm ý đồ đến là gì. Ta biết rồi, Diệp Thần gật đầu, nói, các ngươi theo ta đi nghênh đón cô tông chủ. Đối với Cố Yểm, Diệp Thần có ấn tượng rất lớn, bởi vì là người này là tồn tại thực sự khiến người ta khiếp sợ. Đặc biệt là Cố Yểm để mọi người gọi hắn là Thiên Đế, càng để cho Diệp Thần ký ức càng thêm sâu sắc. Người bình thường, nơi nào có dũng khí để người khác xưng hô chính mình là Thiên Đế. Diệp Thần không biết ý đồ đến của Cố Yểm thế nhưng hắn cũng không có cái gì lo lắng, bởi vì Thiên Linh Tông cùng Khí Thiên Tông ở giữa không có thù oán gì, thậm chí hắn cũng đã từng nghĩ tới muốn đối với Tử Vận Tông ra. Góc truyện audio.com, tay thế nhưng cân nhắc đến Khí Thiên Tông tồn tại thì hắn cuối cùng vẫn là để cho Khí Thiên Tông. Đặc biệt là Huyền Tinh Đại Lục bây giờ ván cờ đã thế này, Khí Thiên Tông cùng Thiên Linh Tông càng là minh hữu chứ không phải kẻ địch, không thể có mâu thuẫn gì. Thiên Linh Tông, ngày phía trước Sơn Môn, Cố Yểm đứng ở nơi đó, một thân một mình thế nhưng trên người lại toát ra khí chất coi rẻ thiên hạ. Tựa hồ người này, từ nhỏ liền không phải là người bình thường. Cô Tông Chủ đại giá Quang Lâm thực sự là để Thiên Linh Tông thụ sủng nhược kinh, không biết cô Tông Chủ tới đây lần này, là để làm gì? Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chính là vô sự không lên điện tam bảo, Diệp Thần tin tưởng Cố Yểm này tới đây, khẳng định là có việc mới sẽ đến Thiên Linh Tông. Vì lẽ đó hắn cũng không có nói nhảm, mà trực tiếp bước vào chủ đề hỏi. Mà ngay trong nháy mắt khi Diệp Thần nói ra câu nói này, trong đầu của hắn bỗng nhiên truyền ra âm thanh của Hạn Bạt Chi Linh, là âm thanh điên cuồng thất thố. Diệp Thần, ngươi phải cẩn thận, trên người hắn có khí tức của tương thần, rất có thể là truyền nhân của tương thần nhất mạch. Nghe được lời nói của Hạn Bạt Chi Linh, tâm thần Diệp Thần cũng là chấn động lên, bởi vì hắn nhớ rất rõ, thời điểm chính mình lần thứ nhất cùng Hạn Bạt Chi Linh gặp mặt cũng là thời điểm tiếp thu truyền thừa của Hạn Bạt Chi Thân, Hạn Bạt Chi Linh liền đã từng nói qua truyền thừa Hạn Bạt nhất mạch nhất định phải xem tương thần nhất mạch là địch, một khi gặp gỡ, nhất định phải đem đối phương chém giết, đây là cừu hận không thể xóa nhòa. Cách chương.